đánh dấu ngày 30 tháng 4, kẻ khóc người cười. Hai ngày trước ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và ở trong nước đón chờ ngày này với hai tâm trạng trái ngược hẳn nhau. Tại sân vận động của trường trung học Bonsa Grande ở Little Sài Gòn, nơi được coi là thủ đô của người Việt tị nạn, hàng nghìn người hôm 25 tháng 4 đã tới dự ngày được đặt tên là Quốc Hận. Trong buổi lễ này, những người tham dự đã đứng chào cờ quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa và hòa giọng vào bản quốc ca của chính quyền Sài Gòn cũ. Một ngày sau đó, tại San Diego, cũng tại California, nhiều người Việt đã tới Viện Bảo tàng Hàng không Mẫu hạm USS Midway ở San Diego để tưởng niệm ngày họ gọi là Tháng Tư Đen. Bà Đỗ Thái Kiều, một người Mỹ gốc Việt sang Hoa Kỳ từ năm 16 tuổi, đã tham gia sự kiện này. Bà cho biết, khi ngày 30 tháng 4 đến gần, không khí trong cộng đồng, theo lời bà, rất là xúc động và buồn tủi vì có rất nhiều kỷ niệm, nhiều người đã mất bà con họ hàng, bạn bè.
Chúng tôi không có thích chính quyền cộng sản, vì thế mà chúng tôi phải rời cứ sợ ra đi. Chỉ hận thì theo tôi nghĩ không những tôi mà nhiều người ở đây có thể càng khi thời gian trôi qua thì chỉ hận nó lại bớt đi. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ quên là chúng tôi đã mất xứ sở của tôi và chúng tôi mong một ngày nào đó xứ sở sẽ trở về là một xứ sở dân chủ và sẽ giúp cho dân Việt Nam ở Việt Nam có một đời sống khá hơn và độc lập và tự do hơn.
Ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện trên, nói với VOA Việt ngữ rằng lễ tưởng niệm muốn, theo lời ông, cho giới trẻ Việt Nam biết và hiểu rõ rằng từ đâu mà người Việt có mặt ở Hoa Kỳ và hiểu rõ hơn về những thành quả, những đóng góp của người Việt trong 40 năm qua. Trong khi đó, cùng chung tâm trạng với bà Kiều, bà Nguyễn Kim Hoa ở California nói mỗi dịp 30 tháng 4 tới, bà cảm thấy, theo lời bà, rất là buồn. Bà cũng không nghĩ nên coi đó là ngày thống nhất đất nước như chính quyền Hà Nội đã nói.
Mỗi lần 30 tháng 4 về thì tôi nhớ lại cái ngày chót, tức là ngày 29 tháng 4, coi như là ngày chót rời khỏi Việt Nam. Lúc đó là coi như là không có còn ai đi nữa ngoài những chiếc trực thăng thôi. Và tôi cùng mấy người bạn là coi như chót hết rời khỏi Việt Nam. Buồn là tại vì mình không có phải như hồi xưa nữa, cảm giác giống như hồi xưa nữa, coi như mình bị mất nước. Trong lòng tôi là cái ngày đó là cái ngày mất nước, mất chính thể.
Trong khi đó, tại các nước, nhiều người Việt đánh dấu ngày 30 tháng 4 trong không khí u buồn, thì nhiều buổi lễ tưng bừng với những màn bắn pháo hoa và diễu binh hoành tráng sắp diễn ra tại Việt Nam. 6.000 người sẽ tham gia lễ diễu hành trong lễ kỷ niệm 40 năm mà chính quyền trong nước gọi là thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc bắn pháo hoa tại nhiều điểm, tối 30 tháng 4, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt chào mừng buổi lễ với chủ đề Đất nước chọn niềm vui sẽ được tổ chức trên trục đường Lê Duẩn, trước cửa Hội trường Thống Nhất với sự tham gia của hơn 4.000 văn nghệ sĩ. Bà Kiều nói rằng đối với người Mỹ gốc Việt cũng như người Việt ở các xứ sở tự do khác, ngày 30 tháng 4 không phải là ngày chiến thắng và đó chỉ là quan điểm của chính quyền Việt Nam. Bà cũng nói rằng những khác biệt về quan điểm như vậy sẽ làm cho dân Việt Nam ở hải ngoại và trong nước không gần nhau được. Người Mỹ gốc Việt thiệt mạng ở Nepal. Một công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã thiệt mạng vì tuyết lở dưới chân núi Everest, trong khi có tin hơn chục người Việt vẫn mất tích. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua xác nhận ông Vinh Trương là một trong 4 công dân nước này thiệt mạng trên núi Everest vì lở tuyết sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 25 tháng 4 tại Nepal. Ông Vinh là công dân Mỹ gốc Việt từ tiểu bang California. Ông đang tham gia chuyến leo núi Everest tại Nepal thì thảm họa xảy ra. Tin tức từ truyền thông quốc tế cho biết còn nhiều người Mỹ hiện vẫn còn mất tích trên dãy Himalaya. Về số người Việt bị ảnh hưởng ở Nepal, bà Nguyễn Thu Hằng, cán bộ lãnh sự quán của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Thông qua trực tiếp cũng như là gián tiếp qua gia đình, có nhiều người là đã khẳng định là vẫn an toàn rồi, nhưng mà con đường về thì là vẫn còn đang tìm. Trên núi thì là đã an toàn nhưng mà thực chất ra là chưa an toàn. Những người ở trên núi thì tức là còn sống nhưng mà có thể nói là chưa an toàn. Còn những người ở dưới rồi thì có thể gọi là an toàn nhưng mà chưa tìm được đường về thôi. Còn trên núi thì vẫn đang liên hệ để cho người đến cứu.
Thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội cho biết còn có hơn 10 người Việt ở Nepal hiện vẫn chưa thể liên lạc được. Khi được hỏi về con số cụ thể, bà Hằng nói rằng Sinchik số lượng thì cũng không rõ là bao nhiêu, bởi vì cứ mỗi một lúc lại có người thông báo là cần tìm ai đó. Bà cũng nói thêm rằng có khoảng 10 người Việt hiện sinh sống ở Nepal. Bà bảo Saru, một người Việt sống ở Nepal, kể lại với VOA Việt ngữ về lúc xảy ra trận động đất, cũng như việc giúp đỡ những người Việt bị tác động bởi trận động đất kinh hoàng này.
Chị cũng là, chị đang ở nhà hàng của chị ở Kathmandu, em cũng rung chuyển, em rung chuyển. Mọi người rất là hoảng sợ em. Chị cũng không giúp đỡ gì được, chỉ có ba người lại thôi em. Rồi ăn cơm, rồi đang ngủ ở nhà hàng mình thôi em.
Bà bảo cho biết thêm đa phần người Việt ở Nepal là các du khách tới quốc gia Nam Á này để du lịch. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25 tháng 4 đã làm rung chuyển Nepal và các quốc gia lân cận. Tới nay hơn 4.000 người đã thiệt mạng và con số dự kiến sẽ còn tăng cao. Trận động đất mạnh cũng đã gây ra lở tuyết trên núi Everest, khiến ít nhất 18 người chết, đồng thời chôn vùi một phần khu trại dành cho người leo núi ở chân ngọn núi cao nhất thế giới này.